Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần đầu tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một gia đình người Pháp hòa điệu trong âm nhạc Tâm đồng ý hợp nơi mái ấm. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, khích lệ các giám mục giúp các tín hữu đào sâu đức tin và nêu gương nên thánh cho mọi thành phần dân Chúa. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 20 tháng 9, dành cho 120 giám mục thụ phong trong khoảng 12 tháng gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương tổ chức tại Roma. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến năm đức tin sắp bắt đầu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano II và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em hãy dấn thân để nội dung nòng cốt đức tin được trình bày một cách có hệ thống và mạch lạc cho tất cả mọi người theo lứa tuổi và bậc sống khác nhau của họ, để họ có thể trả lời cho những vấn nạn mà thế giới kỹ thuật và toàn cầu hóa ngày nay đang nêu lên. Những lời sau đây của vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, vẫn luôn có tính chất thời sự. Người nói, cần phải rao giảng tin mừng cho văn hóa và cho các nền văn hóa của con người, không phải như để trang trí, như lớp sơn bên ngoài, nhưng phải rao giảng một cách sinh động, sâu xa, đến tận gốc rễ, luôn luôn đi từ con người và trở về với những quan hệ của con người với nhau và với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng đức tin đòi phải có những chứng nhân đáng tin cậy, những người tín thác nơi Chúa và phó thác cho Chúa, để trở nên dấu chỉ sinh động sự hiện diện của đấng phục sinh trong thế giới. Giám mục là chứng nhân đầu tiên của đức tin, tháp tùng hành trình của các tín hữu, bằng cách nêu gương sống trong sự phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vì thế, để trở thành bậc thầy có uy tín và là sứ giả của đức tin, giám mục phải sống trước mặt Chúa như là người của Thiên Chúa. Thực vậy, ta không thể phục vụ con người nếu trước đó ta không phải là những người phục vụ Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, sự dấn thân nên thánh của anh em đòi anh em mỗi ngày phải hấp thụ lời Chúa trong kinh nguyện và nuôi sống mình bằng thánh thể, để kín múc từ hai bàn tiệc này nhựa sống cho sứ vụ. Ước gì Đức Bác Ái thúc đẩy anh em gần gũi với các linh mục của anh em, với tình phụ tử, biết nâng đỡ, khích lệ và tha thứ. Các linh mục là những cộng tác viên đầu tiên và quý giá của anh em trong việc đưa Chúa đến cho con người và đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục gần gũi và nâng đỡ những người nghèo khổ, giúp đỡ các gia đình, người trẻ, chăm sóc các chủng sinh, để họ được huấn luyện về mặt nhân bản, tu đức, thần học và mục vụ, làm cho các cộng đoàn có được những mục tử trưởng thành và vui tươi, những người hướng đạo chắc chắn trong đức tin.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Gerhard Ludwig Müller, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi vượt thắng các trường thái đối nghịch giữa những người gọi là thụ cử và những người cấp tiến tại nhiều nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm qua ngày 19 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Müller người Đức nói rằng, chúng ta phải vượt qua tình trạng đối nghịch giữa các phe phái như vậy, chúng ta phải tìm lại một sự hiệp nhất cơ bản trong giáo hội. Đức Tổng Giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin hồi cuối tháng 6 năm nay, Ngài nói với phái viên Vatican rằng: "Tôi không nghĩ rằng mình được Đức Thánh Cha kêu gọi thi hành một công việc bàn giấy, nhưng tôi nghĩ mình được gọi vào chức vụ này chủ yếu như là một nhà thần học. Vì thế, tôi cố gắng tìm hiểu xem đâu là điều làm suy yếu đời sống giáo hội ngày nay. Để tái lập sự hiệp nhất trong giáo hội, không cần phải hoạt động về phương diện để đề ra chương trình hay cần một nhà diễn thuyết giỏi. Chúng ta không phải là một cộng đoàn tuân theo một chương trình đảng phái, và cũng không phải là một cộng đoàn các học giả theo đuổi một nghiên cứu, vì sự hiệp nhất của chúng ta là một hồng ân của Thiên Chúa." Đức Tổng giám mục Müller nói thêm rằng: "Nếu chúng ta thực sự tin nơi Chúa Kitô, không làm dùng lèo lái giáo huấn của Hội Thánh, chỉ nhấn mạnh vài điểm để phục vụ cho một ý thức hệ của mình, nhưng tín thác vô điều kiện vào Thiên Chúa, thì tất cả sự hiệp nhất của giáo hội không bị xâu xé vì sự ghen tương và tham vọng. Một trong những mục tiêu mà tôi nhắm tới, đó là làm giảm bớt những căng thẳng giữa lòng giáo hội."
Vienna, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mombetti phê bình các cường quốc nguyên tử dành những số tiền khổng lồ để tân trang kho vũ khí hạt nhân. Đức Tổng giám mục Mombetti bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 17 tháng 9 vừa qua tại Đại hội lần thứ 56 của Cơ quan Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân, gọi tắt là IAEA, giống tại Vienna, thủ đô nước Áo, từ ngày 17 đến 21 tháng 9 hôm nay. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng không thể coi là đủ về mặt luân lý việc giảm bớt kho dự trữ vũ khí hạt nhân thừa thải, đồng thời lại tân trang kho vũ khí hạt nhân bằng cách đầu tư những ngân khoản khổng lồ để bảo đảm việc sản xuất các vũ khí ấy trong tương lai và duy trì chúng. Vì thế, Tòa Thánh coi hiệp ước không làm lan tràn vũ khí hạt nhân như một hòn đá gốc trong chương trình hoàng vũ chống lại sự lan tràn vũ khí hạt nhân, và Tòa Thánh thì tiếp tục đóng góp phần của mình cho việc chuẩn bị một môi trường thuận lợi giúp hội nghị kỳ 9 cứu xét hiệp ước không làm lan tràn vũ khí hạt nhân dự kiến vào năm 2015 tới đây, mang lại những thành quả quan trọng và khả quan, không những để củng cố hiệp ước này, nhưng còn làm cho nó trở thành một dụng cụ hữu hiệu hơn trong việc đáp ứng những thách đố mới liên tục nảy sinh ở chân trời hạt nhân. Nhắc đến việc dùng hạt nhân và việc xạ trị, chống ung thư, hữu hiệu tại nhiều nước công nghệ cao, Đức Tổng giám mục Mombetti nhận xét rằng hơn một nửa số bệnh nhân ung thư tại các nước đang trên đường phát triển không được áp dụng phương pháp trị liệu này vì thiếu dụng cụ thích hợp và chuyên viên được huấn luyện. Tòa Thánh khuyến khích nỗ lực của tổ chức IAEA và các cơ quan đối tác khác trong việc hoạch định và phổ biến các chương trình kiểm soát ung thư và giúp đỡ các nước thành viên trong việc bài trừ ung thư bằng phương pháp xạ trị.
Berlin, Đức Tổng giám mục Robert Jolich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi người Hồi giáo hãy bày tỏ lập trường rõ ràng chống lại các biểu tình phản đối đầy bạo lực trong thế giới Hồi giáo hiện nay, nhân vừa quyển phim sản xuất tại Mỹ xúc phạm đến Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Hình ảnh số ra ngày 19 tháng 9 vừa qua tại Đức, Tổng giám mục Jolich nói rằng Hồi giáo phải khước từ mọi hình thức cực đoan, giết người nhân danh Thiên Chúa là tội ác chống lại Thiên Chúa. Thiên Chúa đã kiến tạo hòa bình và Ngài không muốn bạo lực. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nhắc đến lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Beirut, Liban, kêu gọi có những mối quan hệ huynh đệ giữa các kiến hữu Kitô và Hồi giáo. Người đã nói về Hồi giáo với lòng kính trọng. Vì thế, cả hai phía đều phải có tinh thần bao dung đối với nhau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Jolich phê bình cuốn phim chống Hồi giáo tựa đề Sự ngây thơ của người Hồi giáo đã gây ra làn sóng phản đối ồ ạt tại các nước Hồi giáo. Ngài nhấn mạnh rằng tự do tư tưởng cũng đòi phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác. Quá nhiều khi, kể cả tại Đức, người ta đã vượt qua những giới hạn trong lĩnh vực này.
Mặt khác, Giáo hội Công giáo tại Liban đã bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Hồi giáo nhân vụ cuốn phim ở Mỹ có nội dung chống Hồi giáo. Do sáng kiến của Trung tâm Thông tin Công giáo Liban, Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng các Thượng phụ và Giám mục Công giáo Ly Bang sẽ triệu tập một khóa họp của Hội đồng Luân lý của các nhà hiền triết khôn ngoan, với sự tham dự của đại diện các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo ở Ly Bang. Bước đầu tiên sẽ là mạnh mẽ lên án cuốn phim xúc phạm đến Hồi giáo, tiếp theo đó là đệ trình Liên Hiệp Quốc một giác thư về vấn đề này. Cũng nên nói rằng, theo sáng kiến của Ly Bang, trong tư cách là chủ tịch theo lược của Liên minh các nước Ả Rập, Ngoại trưởng Adnan Mansour của Ly Bang đã yêu cầu các ngoại trưởng Ả Rập nhóm họp và quyết liệt lên án cuốn phim. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Ly Bang tỏ ra nghi ngờ và dè dặt về sự thành công của sáng kiến này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nội dung phần đầu tông huấn Giáo hội tại Trung Đông.
Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, chủ đích chính trong cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Ly Bang từ ngày 14 đến 16 tháng 9 vừa qua là để ký và trao tông huấn giáo hội tại Trung Đông, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010, đề ra chương trình hoạt động cho giáo hội tại miền này trong những năm tới đây. Tông huấn giáo hội tại Trung Đông tương đối ngắn, chỉ dài khoảng 60 trang theo khổ A4 với 100 đoạn, được soạn thảo dựa trên 44 đề nghị chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục. Ngoài lời tựa, nhập đề và kết luận, văn kiện được chia làm 3 phần. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung phần nhập đề và phần thứ nhất của tông huấn. Trong phần nhập đề, tông huấn mời gọi giáo hội công giáo tại Trung Đông làm cho tình hiệp thông nội bộ được tái sinh động. Hãy nhìn đến các tín hữu nguyên thủy thuộc các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản và cởi mở đối thoại với những người Do Thái và Hồi giáo. Đây là một sự hiệp thông, một sự hiệp nhất cần đạt tới trong sự khác biệt bối cảnh địa lý, tôn giáo, văn hóa và xã hội chính trị tại Trung Đông. Đồng thời về phương diện tôn giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái kêu gọi bảo tồn và thăng tiến các nghi lễ của các giáo hội Đông Phương là gia sản toàn thể giáo hội của Chúa Kitô.
Trong phần thứ nhất, khi bàn về bối cảnh xã hội và giáo hội Trung Đông, trước tiên, Đức Thánh Cha mời gọi đừng quên các tín hữu Kitô tại miền này. Họ mang lại một đóng góp cao quý và đích thực vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô. Tiếp đến, khi mô tả tình trạng của vùng Trung Đông và các dân tộc sống tại đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh về thảm trạng nhiều người bị thiệt mạng, nạn nhân của sự mù quáng của con người, sự sợ hãi và tội nhục. Dường như không có gì cản ngăn được tội ác của Ca-in. Tuy không đi vào chi tiết, tông huấn nhắc lại lập trường của tòa thánh, được nhiều người biết đến về các cuộc xung đột ở Trung Đông, về thành Jerusalem và các nơi thánh. Sau cùng, tông huấn kêu gọi hoán cải và hòa bình. Hòa bình này không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là an bình nội tâm và gắn liền với công lý, vượt thắng mọi sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp, sống tinh thần tha thứ trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Về đời sống Kitô và đại kết, tông huấn đưa ra lời kêu gọi thực hiện sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Hiệp nhất không phải là một sự đồng nhất về các truyền thống và các nghi lễ cử hành trong một bối cảnh chính trị khó khăn, bất ổn, và hiện nay có xu hướng trở thành bạo lực như ở Trung Đông. Giáo hội được phát triển một cách thực sự là đa dạng qua việc trình bày các giáo hội có truyền thống cổ kính và cộng đồng giáo hội gần đây hơn. Đó là một bức tranh khảm đòi hỏi nhiều cố gắng để củng cố chứng tá Kitô. Theo chiều hướng của công đồng chung Vaticano II, Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện phong trào đại kết về linh đạo, tiến tới một sự hiệp thông, không phải là một sự pha trộn lẫn nhau, nhưng là nhìn nhận và tôn trọng tha nhân. Đồng thời, tông huấn tái khẳng định tầm quan trọng của công việc thần học, cũng như của các ủy ban khác nhau về đại kết, và của các cộng đồng giáo hội để theo đường hướng của giáo hội. Họ nói cùng một tiếng nói duy nhất về những vấn đề luân lý quan trọng như gia đình, tính dục, luân lý sinh học, tự do, công lý và hòa bình. Phong trào đại kết trong việc phục vụ cũng là điều quan trọng, nghĩa là trong lĩnh vực từ thiện và giáo dục. Rồi văn kiện liệt kê một số đề nghị cụ thể để thực thi đại kết mục vụ nói chung với nhau. Trong số những đề nghị này có việc áp dụng sự cởi mở của công đồng chung Vaticano II về việc lãnh nhận chung các bí tích giữa các giáo hội thuộc các nghi lễ khác nhau như bí tích giải tội, thánh thể, sức chầu bệnh nhân. Ngoài ra, Đức Thánh Cha xác tín về việc có thể tìm ra một thỏa thuận về việc dịch chung kinh lạy cha ra các ngôn ngữ địa phương ở Trung Đông.
Về vấn đề đối thoại liên tôn, tông huấn của Đức Thánh Cha nhắc lại những liên hệ lịch sử và tinh thần của các tín hữu Kitô với người Do Thái và Hồi giáo, rồi Ngài tái khẳng định rằng việc đối thoại liên tôn vốn là điều thuộc về bản chất và ơn gọi hoàng vũ của giáo hội. Nó không phải là do những lý do thực tiễn thuộc lĩnh vực chính trị hay xã hội đòi buộc, nhưng nhất là dựa trên những nền tảng thần học của đức tin. Người Do Thái, Kitô và Hồi giáo đều tin nơi một Thiên Chúa độc nhất, và vì thế, điều đáng mong ước là họ có thể nhìn nhận nơi tín hữu khác một người anh em cần phải yêu mến và tôn trọng, tránh lạm dụng tôn giáo và những cuộc xung đột không thể biện minh được đối với một tín hữu chân chính. Đặc biệt về cuộc đối thoại giữa Kitô và Do Thái giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại gia sản tinh thần chung dựa trên Kinh Thánh liên quan đến những căn cội Do Thái giáo của Kitô giáo. Đồng thời, Ngài mời gọi các tín hữu Kitô hãy ý thức mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa. Ngài lên án những cuộc bách hại trong quá khứ không thể biện minh được. Đối với những người Hồi giáo, Đức Thánh Cha dùng từ quý chuộng và thêm rằng, trong niềm trung thành với giáo huấn của công đồng chung Vatican II. Tuy nhiên, tông huấn lấy làm tiếc về sự kiện những khác biệt về đạo lý đã được dùng như những cái cớ để phía này cũng như phía kia, nhân danh tôn giáo, biện minh cho những lối thực hành bất bao dung, kỳ thị, gạt ra ngoài lề và bách hại. Tông huấn nêu bật sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông không phải là điều mới đây, cũng không phải là tình cờ, nhưng đã có từ lâu trong lịch sử. Họ là thành phần trọn vẹn của vùng này. Họ đã khởi xướng một sự thẩm thấu đặc biệt với nền văn hóa chung quanh và cùng với người Do Thái và Hồi giáo, họ góp phần vào sự hình thành một nền văn hóa phong phú riêng của vùng Trung Đông. Về các tín hữu Công giáo trong vùng, tông huấn nêu bật rằng họ là những công dân bản xứ của vùng này. Họ có quyền và có nghĩa vụ tham gia trọn vẹn vào đời sống dân sự và không thể bị coi như những công dân hạng B. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tự do tôn giáo vốn là tột đỉnh của mọi thứ tự do. Nó có tính chất thánh thiêng và bất khả nhượng, bao gồm cả quyền được chọn tôn giáo mà mình coi là chân thật và quyền được công khai biểu lộ tín ngưỡng, cũng như các biểu tượng tôn giáo của mình, mà không bị nguy hiểm đến tính mạng và tự do bản thân của mình. Sự cưỡng bách và ép buộc trong vấn đề tôn giáo là điều không thể chấp nhận được. Từ đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi tiến từ thái độ bao dung đến tự do tôn giáo. Điều này không có nghĩa là mở cửa cho chủ trương tôn giáo hỗn hợp, nhưng là một sự tái cứu xét quan hệ của con người với tôn giáo và với Thiên Chúa.
Cũng trong phần thứ nhất của tông huấn giáo hội tại Trung Đông, Đức Thánh Cha đề cập đến hai thực tại, một là đặc tính đời với những hình thức nhiều khi có tính chất cực đoan, hai là trào lưu cực đoan bạo động có liên hệ đến tôn giáo. Đặc tính đời, theo hình thức cực đoan nhất, trở thành trào lưu duy thế tục, không cho công dân được công khai biểu lộ tôn giáo của họ, và người ta chủ trương rằng chỉ có nhà nước mới được đề ra những lề luật về vấn đề này. Đó là những lý thuyết cổ xưa, chứ không phải chỉ là của phương Tây, và cũng không nên lẫn lộn với Kitô giáo. Trái lại, đặc tính đời lành mạnh bao hàm sự phân biệt và cộng tác giữa chính trị và tôn giáo trong sự tôn trọng lẫn nhau. Đặc tính này bảo đảm cho chính trị được hoạt động mà không lạm dụng tôn giáo, và bảo đảm cho các tôn giáo được sống mà không bị những lời lộc chính trị đè nặng. trào lưu tôn giáo cực đoan hay là duy căn fundamentalist tăng trưởng trong bầu không khí bất an về chính trị và xã hội nhờ những lèo lái của một số người và do sự hiểu biết không đầy đủ về tôn giáo từ phía những người khác. Trào lưu này muốn được quyền hành, đôi khi với võ lực, trên lương tâm con người và tôn giáo, vì những lý do chính trị. Vì thế, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ở Trung Đông, qua gương sáng và giáo huấn, hãy làm tất cả những gì có thể để loại trừ đe dọa bạo lực dựa trên tôn giáo gây chết chóc cho tín đồ các tôn giáo. Về vấn đề di dân, tông huấn của Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện nhiều tín hữu Kitô xuất cư ra khỏi Trung Đông, một cuộc xuất huyết thực sự. Họ ở trong một tình trạng khó khăn, đôi khi tuyệt vọng, phải chịu những hậu quả tiêu cực của các xung đột, nhiều khi cảm thấy bị hạ nhục, mặc dù qua nhiều thế kỷ đã tham gia vào việc xây dựng đất nước của mình. Một Trung Đông không còn hoặc chỉ còn rất ít Kitô hữu thì không còn là Trung Đông nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tránh những chính sách hoặc chiến lược biến Trung Đông thành một màu sắc độc điệu, không còn phản ánh thực tại con người và lịch sử nữa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các vị chủ chánh của Giáo hội Công giáo Đông Phương giúp các linh mục và tín hữu của mình ở hải ngoại hãy giữ liên lạc với gia đình và giáo hội nguồn gốc của họ. Ngoài ra, Ngài kêu gọi các vị chủ chánh của các giáo phận đón nhận các tín hữu Công giáo Đông Phương. Hãy cho họ được cơ hội cử hành phụng vụ theo truyền thống của họ. Chương trình này cũng bàn về vấn đề những công dân di dân, thường là các tín hữu Công giáo nhập cư từ Phi Châu, Viễn Đông và từ Ấn Độ. Quá nhiều khi họ phải chịu tình trạng kỳ thị và bất công. Vì thế, tông huấn kêu gọi các chính quyền các nước tiếp cư hãy tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người di dân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu, những người bản xứ hoặc mới đến, hãy sống hiệp thông, huynh đệ trong niềm tôn trọng lẫn nhau.
Vừa rồi là nội dung phần đầu tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại một gia đình người Pháp hòa điệu trong âm nhạc và tâm đồng ý hợp nơi mái ấm.
Ông bà René và Marie-Laure Rost lấy nhau cách đây đúng 20 năm và có 4 con, Thomas, 18 tuổi, Marie, 15 tuổi, Claire, 13 tuổi và Anne-Laure, 11 tuổi. Gia đình sống tại Pelves, một làng nhỏ với 700 dân cư ở Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. Đây là một gia đình công giáo thật hòa điệu trong âm nhạc và ý hợp tâm đồng nơi mái ấm. Thật vậy, ông René điều khiển một ban nhạc, trong đó có bà Marie-Laure thổi kèn saxophone, Thomas thổi kèn clarinet, Marie thổi sáo, Claire thổi kèn trompet và Út Anne-Laure thổi kèn tuba. Gia đình Regost đặt đức tin nơi trung tâm cuộc sống và mỗi đứa con đều có chút ý nghĩ riêng về nghề nghiệp sẽ chọn lựa trong tương lai. Chẳng hạn, Út Anne-Laure muốn trở thành bác sĩ thú y, bé Claire làm bác sĩ nhi đồng, Thomas làm việc nơi hãng xe, trong khi đó thì Marie hướng về ngành xã hội. Cô thiếu nữ muốn trở thành nhà giáo dục cạnh các người tàn tật. Marie nói, với giáo phận Arras, con đã có thể đi hành hương lộ đức. Tại trung tâm Thánh Mẫu, con làm nhân viên thiện nguyện. Nơi khách sạn có rất nhiều người tàn tật. Chúng con có bổn phận chăm sóc các người tàn tật. Bên cạnh người tàn tật, con cảm thấy thật hạnh phúc. Người tàn tật nhìn cuộc đời với một ánh mắt khác. Họ luôn luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Người tàn tật không bao giờ biến các vấn đề thành phức tạp. Trái lại, họ sống rất giản dị. Tiếp xúc với người tàn tật đã thay đổi nếp sống và tâm tình của con. Con nhìn đời với một nhãn quan mới. Marie và Claire là thành viên của Hội Công giáo tiến hành ngành thiếu nhi. Bé Út Anne-Laure đang chuẩn bị làm lễ tuyên xưng đức tin. Bé nói, con sung sướng đi học giáo lý và rất thích cầu nguyện. Thật dễ dàng, thật đơn sơ, Giống như tại gia đình vào dịp lễ Giáng sinh, chúng con cầu nguyện nơi hang đá trước tượng Đức Chúa Giêsu hài đồng. Chúng con cầu nguyện cho những người đau yếu, cho những ai kém may mắn, và chúng con xin Chúa luôn ở với chúng con. Trong khi đó, thì trưởng Nam Thomas được hồng phúc tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011 tại thủ đô Madrid với giáo phận Arras. Thật là một kinh nghiệm nhớ đời. Thomas nói, con sẽ không bao giờ quên một cuộc tập họp vĩ đại của giới trẻ toàn thế giới. Trước khi lên đường đi Madrid, chúng con có buổi canh thức cầu nguyện nơi nhà thờ chính tòa và cuộc rước kiệu. Tại thủ đô Madrid, con rất thích các buổi học giáo lý. Điều này giúp con đào sâu đức tin, suy tư về cuộc đời con khi đối chiếu với các bạn trẻ khác, cũng như khi tiếp xúc với các phó tế và linh mục tháp tùng chúng con. Về phía cha mẹ, ông bà René và Marie-Laure ở trên cùng một tần số với các con cái trong vấn đề giáo dục. Bà Marie-Laure nói, chúng tôi đặc biệt chú ý đến một số giá trị như lòng tôn kính, tính sẵn sàng phục vụ và sự lễ độ. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần phải dấn thân đến cùng. Làm bất cứ công việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn. Chúng tôi cũng quyết định không đặt máy truyền hình nơi nhà bếp. Như thế, mỗi bữa ăn tối là một dịp cả gia đình quy tụ và chia sẻ về những gì xảy ra trong ngày. Không có chuyện cấm kỵ hay giấu giếm. Nếu có vấn đề rắc rối, các con bàn thảo với nhau, rồi cha mẹ góp ý để giải quyết. Tiếp lời vợ, ông René nói, chúng tôi cũng quyết định mua một xe cắm trại. Như thế chúng tôi có thể dành thời giờ để đi vòng quanh nước Pháp, thăm viếng các bảo tàng viện, vân vân. Các cuộc du hành giúp mở mang tầm nhìn, hướng tinh thần đến những vấn đề khác. Cả gia đình cùng giải trí. Các chuyến đi bằng xe cắm trại là một phương thế rất tốt để mỗi người biết chú ý đến người khác và biết sống chung với nhau. Ông bà René và Marie-Laure Grégost cùng nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trung tâm gia đình được chúng tôi sống trong thực tại mỗi ngày. Khi cố gắng họa lại hình ảnh của Thiên Chúa, chúng tôi bỗng ý thức về cách chúng tôi sống như thế nào trong gia đình và trong mối tương quan vợ chồng. Điều này tượng trưng cho một cái gì đó thật quan trọng trước mắt chúng tôi. Chúng tôi cố gắng làm sao để mỗi phần tử trong gia đình đều có chỗ đứng riêng và có cơ hội phát triển tại nơi mình đang sống. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 71. Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài nhiều khôn chết kể. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy Thiên Chúa nào ai sánh tài. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều và trở lại vỗ về an ủi. Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài. Lạy Đức Thánh của Israel, miệng con sẽ reo hò trong nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo, và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại, quả thật, Ngài công minh.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài, nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử nhiệm vụ của các tư tế trong việc phụng tự, chúng ta nhận ra các tư tế phải chủ sự nhiều loại lễ tế khác nhau như được trình bày trong 7 chương đầu sách Lê Vi. Các lễ tế toàn thiêu có thể là bò tơ, chiên hay dê, hoặc chim gáy hay chim bổ câu. Các loại lễ phẩm gồm tinh bột có rưới dầu, và đổ nhũ hương. Bột nhào nướng lò làm lễ tiến gồm tinh bột làm thành bánh ngọt không men, nhào với dầu và làm thành bánh tráng không men phết dầu. Bột nướng chảo gồm tinh bột nhào với dầu không men được bẻ ra rưới dầu lên trên. Lễ phẩm nấu trong nồi được làm bằng tinh bột với dầu. Từ các lễ phẩm ấy, tư tế sẽ lấy ra phần kỷ vật dành cho gia bê và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ như lễ hỏa tế. Phần còn lại của lễ phẩm thuộc về Aharon và các con ông. Đó là phần rất thánh lấy từ các lễ hỏa tế dâng gia bê. Nhũ hương đổ trên lễ phẩm được các tư tế lấy đốt dâng cho Thiên Chúa, diễn tả niềm tin và sự tôn thờ. Việc ba vua hay ba đạo sĩ đã dâng nhũ hương cho Chúa Giêsu hài nhi được các giáo phụ giải thích như là cử chỉ tôn kính thiên tính của Chúa Kitô. Bột nhào nướng lò là kiểu làm bánh đặc thù của một dân tộc sống cuộc sống định cư, trong khi bột nướng trên chảo là kiểu làm bánh đặc thù của người du mục, di chuyển theo đàn vật nay đây mai đó, tùy theo các cánh đồng cỏ cần thiết cho đoàn vật. Chương 2 sách Lê-vi cũng còn xác định rằng không lễ phẩm nào được làm bằng chất men. Không bao giờ được lấy men và lấy mật ong mà đốt cho cháy nghi ngút làm lễ hỏa tế dâng gia vê. Có thể dâng những thứ ấy làm lễ tiến sản phẩm đầu mùa, nhưng không được đưa lên bàn thờ để thành hương thơm làm vui lòng gia vê. Việc cấm dùng men đưa chúng ta trở về với lễ tế vượt qua trong bối cảnh của một nền văn hóa nông nghiệp. Việc dâng lễ phẩm có men và dâng mật ong là lễ nghi của dân ngoại. Nhưng các tài liệu tìm được tại thành phố Ugarit chứng minh cho thấy mật không phải là chất liệu được dùng để dâng tiến cho các thần linh. Ngoài ra chương 2 sách Lê-vi cũng buộc tín hữu phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm dâng tiến. Không được để lễ phẩm thiếu muối của giao ước của Thiên Chúa. Muối được nhắc tới trong phụng tự của dân Assyri và dân Ai Cập. Đối với các người du mục cũng như đối với người Hy Lạp, cùng nhau ăn muối có nghĩa là bước vào trong tương quan tình bạn với nhau và dấn thân ký kết giao ước. Chương 18 sách Dân Số đề cập tới tất cả các phần trích dâng trong các của lễ thánh mà con cái Israel dâng ra về được ban cho Aharon và các con cái ông, chiếu theo một quy luật vĩnh viễn, đó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhan gia về cho ngươi và dòng dõi ngươi. Sự hiện diện của muối trong phụng tự Israel xem ra liên lỉ, mặc dù có ít tài liệu nhắc tới. Nó có thể được coi như một kiểu liên tục tái đề nghị với tín hữu giao ước của Thiên Chúa. Tiếp đến chương 2 sách Lê-vi cũng nói đến lễ dâng đầu mùa. Nếu tiến dâng của đầu mùa làm lễ phẩm, thì phải tiến dâng ré lúa rang, bột lúa mới đã xay làm lễ phẩm đầu mùa, rồi phải đổ dầu lên trên và bỏ nhũ hương vào. Tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút phần kỷ vật dành cho Thiên Chúa, tức là một phần bột lúa xay và dầu cùng với tất cả nhũ hương. Lễ vật đầu mùa bao gồm ré lúa rang ngoài đồng và bánh nướng trong làng. Đây là lễ vật gặp thấy nơi rất nhiều dân tộc trên thế giới, gắn liền với các tín ngưỡng liên quan tới các sức mạnh của rau cỏ và của mẹ đất. Trong dân Israel, nó phát xuất từ sự kiện đất đai là của Thiên Chúa, như viết trong chương 25 câu 23 sách Lê-vi. Đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Các sản phẩm mà con người hưởng dùng là ơn Thiên Chúa ban. Ở đây, người ta phân biệt các sản phẩm đầu mùa tự nhiên như lúa mạch, lúa mì, trái nho và trái vả, trái ô liu dành cho các tư tế và gia đình họ như được xác định trong sách Lê-vi chương 18 câu 13. Tất cả thổ sản đầu mùa người ta dâng cho Gia-vê đều là của ngươi. Trong nhà ngươi, hễ ai thanh sạch thì được hưởng. Chúng được phân biệt với các sản phẩm đã được chế biến và chuẩn bị như rượu, dầu ô liu và tinh bột là các sản phẩm được dùng để dâng cho Gia-vê Thiên Chúa. Các lễ phẩm quan trọng là lúa mạch dâng vào dịp lễ vượt qua và lúa mì dâng vào lễ ngũ tuần. Chương 3 sách Lê-vi trình bày hy lễ kỳ an. Nó có hình thái giống chương 1 và cũng chia làm 3 phần, tùy theo loại súc vật được sát tế. soạn giả trở lại ngôi thứ ba để miêu tả lễ nghi, và chúng ta thấy tầm quan trọng dành cho tín hữu giáo dân dâng lễ vật. Các tư tế có nhiệm vụ dâng máu và đốt mỡ trên bàn thờ. Máu cũng như mỡ là dấu chỉ của sự sống, chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi, vì Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận sự kiện có người cho rằng chương 2 được đưa vào sau này, bẻ gãy sự hiệp nhất của trình thuật miêu tả hai hình thức chính trong hy lễ của dân Israel. Các miêu tả hy lễ hiệp thông hay kỳ an sẽ được lập lại trong chương 7 các câu từ 11 tới 21, trong đó người ta phân biệt hai loại hy lễ là hy lễ tạ ơn và lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện. Từ văn bản này chúng ta không học biết được gì liên quan tới tiệc lễ nghi, nhưng phải quy chiếu về các văn bản có tính cách lịch sử hơn, như sách Xuất Hành chương 24 cho biết ông Môsê cùng với ông Aharon, Nadab, Abihu và 70 kỳ mục Israel đi lên núi Chúa. Họ được nhìn thấy Thiên Chúa của Israel dưới chân người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời. Người không ra tay sát hại các bậc vị vọng của Israel. Họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa và sau đó họ ăn uống. Sách Các Vua 1 chương 3 cũng kể lại giấc mộng của vua Salomon ở Gibeon, rồi nhà vua trở về Jerusalem và đứng trước hòm bia giao ước của Chúa. Ông thượng tiến lễ toàn thiêu, dâng lễ kỳ an và thiết đãi tất cả các bề tôi của mình một bữa tiệc. Chương 3 sách Lê-vi cũng xác định rằng người muốn tiến dâng lễ kỳ an bằng bò đực hay bò cái thì con vật phải toàn vẹn. Họ sẽ đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ tiến và sẽ sát tế nó ở cửa lều hội ngộ. Các con Aharon là các tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an làm lễ hỏa tế dâng ra về, đó là lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà người ấy sẽ tách ra cùng với các trái cật. Các con Aharon sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên lễ toàn thiêu đặt trên củi ở trên lửa. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng gia bê. Như vậy, các tư tế có nhiệm vụ rảy máu và hỏa thiêu mỡ các súc vật bị sát tế trên bàn thờ, vì chúng biểu tượng cho sự sống và chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Trong Thánh Kinh, cử chỉ đặt tay trên đầu súc vật sát tế có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong bối cảnh của hy lễ sát tế ở đây, nó ám chỉ việc chiếm hữu vật sát tế từ phía người dâng lễ và sự tham dự của người ấy vào lễ nghi thực hiện trên con vật được sát tế. Và người ta biệt định rằng nơi dâng hy lễ là trước mặt Chúa và ở lối vào lều hội ngộ. Mỡ là phần của bữa tiệc dành cho Thiên Chúa, và việc đốt mỡ trên bàn thờ là một kiểu làm cho Thiên Chúa tham dự vào bữa tiệc lễ nghi. Ngoài lễ toàn thiêu mà Aharon và các tư tế phải thi hành mỗi ngày, một lần vào ban sáng và một lần vào ban chiều, đây là các lễ nghi họ phải làm khi có tín hữu tới dâng lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa. Nếu người ấy tiến dâng chiên dê làm lễ kỳ an dâng gia vê, thì phải tiến dâng một con đực hay một con cái toàn vẹn. Nếu người ấy dâng một chiên con làm lễ tiến, thì phải tiến dâng nó trước nhan gia vê. Họ phải đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ tiến và sẽ sát tế nó trước lều hội ngộ. Các con Aharon sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an làm lễ hỏa tế dâng ra về. Đó là mỡ của nó, chọn cái đuôi mà người ấy sẽ cắt sát xương cùng. Lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà người ấy tách ra cùng với các trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, đó là thức ăn hỏa tế dâng ra bê. Đây là thức ăn biến thành khói, nghĩa là nó là thức ăn biểu tượng, nhưng cũng có thể coi đây là dấu vết của các niềm tin cổ xưa hay phát xuất từ các dân tộc sống gần Israel liên quan tới các thần linh được dưỡng nuôi bằng các lễ tế của con người. Các tư tưởng này bị Thánh Kinh khước từ, như viết trong Thánh Vịnh 50. Bò của ngươi nào ta có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham, vì thú rừng là của ta hết thảy, cả muôn ngàn loài vật núi đồi, mọi thứ chim trời ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về ta. Ta mà đói ta đâu có nói cho ngươi hay, vì trái đất với mọi loài chính ta làm chủ. Thịt bò há là thức ta ăn, máu chiên há là đồ ta uống. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Nếu lễ tiến là con dê, thì nghi thức của người dâng và của các tư tế cũng như vậy. Người ấy sẽ tiến dâng một phần con vật làm lễ tiến, làm lễ hỏa tế. Tất cả những gì làm mỡ đều thuộc gia vê, đây là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, ở khắp nơi các ngươi sống. Tất cả những gì là mỡ và huyết, các ngươi không được ăn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, các tên Gandolfo, trong buổi tiếp kiến 120 giáo mục sáng hôm qua. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các vị giúp các tín hữu đào sâu đức tin và nêu gương nên thánh cho mọi thành phần dân Chúa. Vatican, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi mọi người hãy vượt thắng các lập trường thái cực đối nghịch giữa các những người gọi là thủ cừu và những người cấp tiến tại nhiều nước. Vienna, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Dominic Manbetti, phê bình các cường quốc nguyên tử dành những số tiền khổng lồ để tăng trang cho kho vũ khí hạt nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.